sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái kinh Viên Giác. Hôm bữa chúng ta học qua cái đoạn thứ 7, tức là Phật và Bồ Tát đều tu theo Viên Giác. Tức có nghĩa là ở đây là nói về mười phương chư Phật và các đại Bồ Tát từ quá khứ, hiện tại đến cái đời chúng sanh sau này. Tức là những người mà tu theo Đại Thừa thì đều y nơi cái pháp Viên Giác tu. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần mà qua đốm diệt mà hư không thì bất động. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần đó. Vì cớ sao vì tánh hư không là bất động, trong Như Lai tàng không có khởi diệt, vì không có thấy biết, như pháp giới tánh rốt ráo viên mãn khắp cả mười phương. Đó. Thì đây qua cái phân đoạn này chúng ta thấy được rằng Phật dạy là qua đốm, khi mình bệnh thì mắt mình nhậm mình thấy qua đốm giữ không, cũng giống như mình mê thì mình thấy cảnh vật có thật, vì thấy có thật cho nên chúng ta bị vật nó lôi rồi chúng ta đắm nhiễm, không có một phút giây nào mà tỉnh. Xong mà khi mà chúng ta tỉnh rồi đó thì qua đốm nó không còn nữa, vì trong cái tánh hư không này là bất động, trong Như Lai tàng không có khởi diệt. Đại chúng biết rõ cái phần Như Lai tàng. Thì đây là Đức Phật cũng gọi là Như Lai tàng, mình mà cũng có Như Lai tàng, mà Phật gọi là Như Lai xuất truyền. Nhớ nha, dùng cái từ Phật học á, chẳng hạn như Đức Phật gọi là Như Lai xuất truyền, còn mình là Như Lai tại truyền. Truyền có nghĩa là truyền phược á, truyền phược trói buộc. Mình cũng có Như Lai, cái kho tàng Như Lai mà bây giờ bị pháp có nghĩa là sắc, thinh hương vị xúc pháp á, hay nói khác hơn là tài sắc danh thực, thì nó bị trói, nó dính khằng cái đó rồi, cho nên không có diệu dụng. Mình cũng có Như Lai tàng mà mình có diệu dụng. Tại truyền nghĩa là bị nhốt, nó giống như là một cái con chim nó bị nhốt lòng vậy, nó bay ra không được, ví dụ vậy. Còn Như Lai giống như ra khỏi lòng, vượt thoát cái pháp giới, không dính mắc vào năm thủ quẩn nữa, cho nên có cái diệu dụng. Mà đặc biệt nhất là trong Như Lai này á, Như Lai tàng là không có khởi diệt, vì không có, trong đó không có tri kiến. Cho nên chúng ta học qua cái phần Kinh Lăng Nghiêm á, chúng ta thấy Phật dạy á, tri kiến lập chi tức vô minh bổn. Tri kiến lập chi tức vô minh bổn, nghĩa mình thấy biết rồi mình thêm cái thấy biết nữa, tức là gốc vô minh. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Mình thấy biết mà mình không thêm thấy biết nữa, đó là niết bàn. Cho nên ở trong thiền sử có một vị thiền sư, tôi cũng không có nhớ tên vị đó, mà khi ngài đọc đến đoạn này á, tri kiến ngài phải cái lập chi, ngài phải cái tức vô minh bổn, ngài chấm. Tri kiến ngài phải cái vô kiến, ngài phải cái tư tức niết bàn, cái ngài ngộ đạo luôn. Có nghĩa là mình thấy biết rồi mà thêm cái thấy biết nữa. Mà đa phần là mình bị cái nghiệp cũng phải nhiều đời rồi, khi mình gặp cảnh là nó gá cái thấy biết, năng hoặc là sở hoặc là chủ hoặc là khách, trong đó có thương có ghét, nó bị chia chẻ, nó phân tích. Cái học của mình á, cái học mình là hay phân tích hay chia chẻ, hẹn như một cái cọng tóc thôi mình chẻ ra 99 phần đó, mình chỉ mà khi mình chia chẽ thì nó mất đi cái thực tại, cho nên đó là gốc của vô minh. Đặc biệt nhất là trong Như Lai Tàng này không có dung chứa cái thấy biết đó, mà dung chứa thấy biết đó là sanh tử, là luân hồi đó. Trên cái phần này Phật dạy rất là kỹ, khi mà tâm mình không có lập thấy biết ấy, thì cái thấy mình nó chùm khắp, từ đó nó có một cái diệu dụng để đi vào cuộc đời này đó. Cho nên cái phần này tôi ghi ra ba phần để tôi nêu lên đó, cái ý này. Phần thứ nhất là đoạn này giải thích rõ về chỗ chiếu soi của tâm thể tịch diệt. Trọng tâm là hiển bày chân tâm dứt bạch các đối đãi, tức là chân tâm là dứt bạch các đối đãi có không, hoặc là phi hữu phi không đó. Tức là dứt bạch các đối đãi á, để khai thị giác tướng thanh tịnh. Vì sao? Vì muốn quét sạch nhiều lớp năng sở, vì tâm thể tịch diệt xưa nay như tánh hư không, thường trụ bất động. Đây là hiển bày không à, tức là đi theo cái yếu chỉ của ngài Chiết Hải Đại Sư á, tức là quét sạch nhiều cái lớp năng sở chủ khách, vì trong đó nó không có dung nhiếp cái có và không. À, phần hai, nay tuy có thân tâm sanh tử mà từ xưa nay như hoa đốm ở trong hư không, vì trong Như Lai Tàng không có khởi diệt, chẳng dung chi kiến. Đó có nghĩa là dầu cho mình trải qua cái đoạn đường dài sống chết, mà khi mình tỉnh rồi thì giống như hoa đốm giữa hư không, bởi vì trong Như Lai Tàng này nó không có khởi và diệt. Đó cho nên Đức Phật khẳng định rằng muốn tìm một cái bến bờ vô sanh bất động á, là chỉ ngay nơi cái thân tướng năm uẩn của ông đó. Cho nên Phật dạy trong những cái bộ kinh Nguyên Thủy rõ lắm. Thứ ba là xứng với pháp giới tánh rốt ráo viên mãn khắp cả mười phương, đây là hiển bày chung. Đây thật là thực tế của diệu giác minh tâm, nhân địa của Như Lai chỉ đây mà thôi. Tức là hôm bữa giờ chúng ta học á, thì rốt ráo chỉ là y nơi cái tính nguyên giác bình đẳng không lay chuyển, từ đó mình tu ra chứ không có tìm đâu khác hết đó. Do đó trong Ngộ Tánh Luận, Tổ Đạt Ma khai thị xét về đại đạo lấy tịch diệt làm thể, còn tu á thì lấy lìa tướng làm tâm. Tức là xét về đại đạo, tức là đạo lớn á, lấy cái chỗ tịch diệt là cái thể, mà còn khi mình dụng công mình tu á, tức lìa tướng mình tu, tức là thấy tất cả các tướng mà không sanh tâm, có và không, chủ và khách, là cái điều đó tu. Còn tu á thì gì? Lìa tướng. Cho nên một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn, trong 12 giờ làm sao bảo nhậm. Bảo nhậm có nghĩa là mình nhận ra được cái tính viên giác rồi, bây giờ mình biết rồi đó, cái mình tu mình dụng công nó có kết quả, mình nghe tức là mình trải nghiệm trong cuộc sống, cái mình có một lúc cái mình chứng nghiệm trong cái con đường đó, bắt đầu mình chỉ có một cái điều duy nhất là bào mòn cái tập khí của mình, tùy theo cái tập khí của mình sâu hay là cạn, mà muốn như thế là trong 12 giờ mình phải bảo nhậm đó. Thì thiền sư Tào Sơn nói giống như người qua làng cổ độc chẳng được dính giọt nước. Chẳng hạn như bây giờ mình qua một cái vùng, một cái làng, một cái xóm đó, thì ta nói bây giờ nước ở trong này nó nhiễm độc hết rồi, mà dính một giọt là chết. Chúng nghĩ khó dễ, mà dính là chết, dính một giọt là chết, nó không sống được. Thì khi mà cái người đi qua làng cổ độc á, ta rất là cẩn thận, ta đi qua ta dè dặt, dùng cái từ là giống như mà đi trên băng mỏng vậy đó, hả bà, nhích một cái là chết. Cho nên là gọi là bảo nhậm á, gọi là công phu bảo nhậm. Nên kinh nói tịch diệt là bồ đề, vì diệt các tướng, Phật là giác, người có giác tâm được đạo bồ đề thì gọi là Phật. Tịch diệt là bồ đề, tức là giác cái chỗ mà lặng lẽ mà chiếu soi bình đẳng, thì chính chỗ đó là người giác ngộ, chính là Phật, chứ không phải là Phật ở Ấn Độ hay là Phật ở đâu hết á, Phật ngay nơi tâm mình. Kinh nói lì tất cả các tướng gọi là chư Phật, mới biết có tướng là tướng không tướng, chẳng thể lấy mắt mà thấy, chỉ có thể dùng trí mà biết, không có thể dùng mắt được mà dùng trí thôi. Đó. Nếu nghe pháp này sanh một niệm tính tâm, người này do phát đại thừa mà vượt thoát ba cõi. Tức là mình nghe thôi cái mình tin cái pháp này, tin cái pháp là ngay nơi mình có cái tự tính viên giác, nhận được tự tính viên giác là tự nhiên mình từ đây mãi về sau cái mình bớt chấp ngã, bớt chấp tâm, bớt dính mắc các pháp. Tin được như đó thôi, tin như đó, tin chắc như đó mình tu sẽ được, thì mình có cái tâm đại thừa chắc chắn rằng sẽ vượt thoát ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó. Rồi trong phần chánh văn, Bồ Tát nhân đây ở trong pháp đại thừa phát tâm thanh tịnh, và các chúng sanh đời sau y đây tu hành chẳng lạc vào tà kiến. Đó, thấy không? Phật dạy là Bồ Tát nhân ở trong pháp đại thừa, nhớ nha, pháp là pháp đại thừa mới tu mới được. Bởi vì á, mình mà tu cái pháp thanh văn á, là nó phải mượn cái phương tiện, chẳng hạn như quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Ví dụ vậy. Hoặc là quán cái thân là khổ không vô ngã, rồi quán vạn pháp là vô thường, nó biến chuyển liên tục. Còn cái pháp mà tính viên giác là ngay nơi cái tự tính viên giác, nhận phải tâm nha, mà cái tự tính viên giác nhận được bảo nhiệm á, từ đó là tu ra. Cho nên cái pháp này đó là y đây tu hành á, thì mình không có rớt vào những cái con đường tẻ, tức gọi là tà kiến á. Bồ Tát phát tâm ngay cái nhân đây mà phát thì gọi là cái nhân chân chánh, thấy không? Tức là mình nấu, lấy gạo mình nấu mới thành cơm. Còn mình tu mà không khéo á thì mình nấu cát thì không bao giờ thành cơm được. Giống như mình gieo cái nhân này, mình tin chắc như thế này, mình gieo cái nhân vô sanh thì mình tu á thì mới đến cái quả thường trụ. Trên đây nói nè, chúng sanh y đây mà tu hành thì gọi là chánh hạnh, nên chẳng lạc vào tà kiến. Cho nên ai nói gì nói mình cứ cười thôi. Khi mình gặp pháp này, mình tu rồi, mình có một cái niềm tin tỉnh tính, mà không phải tin mà tin suông, mà tin tức là mình chứng nghiệm, mình chứng nghiệm vào cái pháp môn này, mình tu tin chắc điều đó rồi, thì ai nói gì nói mình cũng cười thôi. Mình cứ một con đường thẳng bước mình đi. Đó, cho nên cái phần này là gọi là không lạc vào tà kiến, gọi là chánh hạnh á. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tiên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Quan thù thầy nên biết, tất cả Đức Như Lai từ nơi bổn nhân địa đều dùng trí tệ giác liễu đạt được vô minh. Đó, thấy không? Tức là bây giờ Đức Phật muốn trùng tiên lại từ đầu đến cuối giờ. Thường thường là trong Kinh Viên Giác là Đức Phật tóm lại bắt đầu nói bài kệ là: Quan thù thầy nên biết, tất cả Đức Như Lai. Đó, không phải minh Phật. Pháp này không phải là mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu, mà mười phương chư Phật đồng nhau ở chỗ y vào tự tánh viên giác mà tu. Mười phương chư Phật luôn, chứ không phải là mình Đức Phật. Phải nói chung là mười phương, mà không những mười phương mà hằng hà sa số chư Phật muốn thành Phật là phải y nơi tánh viên giác tu. Chúng sanh đời sau muốn tu thành Phật cũng y nơi tánh viên giác tu, vậy thôi. Gọi là phản quan á, soi lại, không quay, không có mà phóng tâm, mà quay về bên trong để mà chứng nghiệm rồi từ đó tu. Mà không những ai, các hàng Bồ Tát mà chúng sanh đời sau có cái tâm đại thừa lớn, tin tưởng pháp môn này để tu. Mà cho nên Kinh Viên Giác rất là đặc biệt. Từ đâu? từ nơi bổn nhân địa đều dùng trí tệ giác. Cái này là mình sau này là chúng tôi mà tu về cái pháp môn thiền nữa đó, thì mình dịch vô cái những cái bản chữ Hán bản gốc á, thì dịch nó có lệch. Cho nên cái phần dịch này chúng ta phải khéo nè. Chẳng hạn cái chỗ này mà chúng ta dịch không khéo thì nó không lọt ra được. Mà ở đây chỉ là gì? Điều dùng trí tệ giác liễu đạt. Nhớ nhận liễu thôi chứ không có thiên thế. Liễu đạt được vô minh. Liễu là gì? Liễu, bữa tôi nói là liễu vọng tức chân, có nghĩa là dùng cái trực giác bát nhã, chứ không có ở trong đó không có chi kiến. Mình giờ mình nói nó không hết được. Tức nghĩa mình tu cái đó, mình dùng cái trực giác bát nhã mà liễu nó bằng cái trực giác bát nhã. Thì như vậy cái trực giác bát nhã nó không có hình tướng, mà tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh nhận được thực hiện con đường đó. Cho nên đây gọi là liễu, liễu đạt được vô minh. Không phá vô minh, vô minh không có thực thể mà, chỉ liễu nó thôi, dân phá nó. Mà liễu cái vô minh này là phải bằng cái trực giác, bằng cái trực giác bát nhã. Mà mình dùng cái từ nôm na là dùng con mắt thứ ba, mắt của cha mẹ phải phá nó không được, mà phải dùng cái trực giác bát nhã đó. Vì sao? Vì cái bị biết là một điều, cái bị biết đó, nằm ngay nơi cái biết. Cho nên thần pháp đối trị, để chúng biết không, cái bị biết đó, nằm ngay cái biết đó. Cho nên mình không cần mà để mà dùng pháp đối trị nó đó. Đây là tinh thần của thiền đốn ngộ mà lục tổ dạy: an tâm tại vọng tình, ngay đó lìa ba chướng. Thấy không? Mình an tâm ở đâu? Ngay nơi vọng tưởng, ngay nơi vọng tình an. Vậy thôi, chấm tiền đâu xa hết. Cho nên là không có pháp phá, không có pháp đối trị. Biết nó như không qua, liền được khỏi lưu chuyển. Đó, thấy không? Biết thôi, biết là qua đớm giữa không, thì không bị qua đớm nó lôi mình đi, nó kéo mình đi vậy thôi. Lại như người trong mộng, khi tỉnh không thấy gì, biết rõ như hư không, bình đẳng không động chuyển, biết khắp mười phương cõi, liền được thành Phật đạo. Tức là cái kinh Viên Giác Đức Phật nhắm vào cái chỗ biết. Biết sau này mình học cái chỗ biết nữa, biết quyển tức lìa, lìa quyển tức giác đó. Tức là nhấn mạnh cái chỗ biết, mà khi cái tâm mình bình đẳng á, nó không có phân biệt trên có không á, thì tức khắc là cái biết mình nó chùm khắp vậy thôi. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có kể câu chuyện: một hôm thiền sư Đạo Ngô hỏi thiền sư Đàm Thạnh: Đức Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt, không biết con mắt nào là mắt chánh. Tức là mình thấy có những cái hình tượng vẽ Bồ Tát Quán Thế Âm, một ngàn tay, một ngàn con mắt, mà không biết con mắt nào mắt chánh, nằm ở đâu. Nhiều quá không biết. Thì thiền sư Đàm Thạnh đáp: như người ban đêm vói tay lại phía sau mò chiếc gối. Chẳng hạn như bây giờ tối nay mình ngủ đi, mình ngủ cái mình lăn qua cái nó rớt cái gối xuống, dùng mắt nào lấy mắt này, mắt đưa xuống lụm cái gối, đâu có cần mắt đâu, rõ ràng thấy không, diện mắt là mắt chánh. Thì thiền sư Đạo Ngộ nói: tôi hỏi rồi. Thì thiền sư Đàm Thạnh nói: hỏi thế nào? Khách thân là tay mắt, nói tột lời nói chỉ nói được 8 phần thôi. Ông nói gì nói chứ cũng chỉ được 8 phần. Thì thiền sư Đạo Ngô hỏi: còn sư huynh thì sao? Ngài nói: toàn thân là tay mắt. Ủa sao lạ? Cái kia cũng nói nhưng mà nói có 8 phần, còn ở đây ngài nói toàn là thân là tay mắt thì giống như ông sư đệ, nhưng mà cái chỗ ở trên là hiểu chưa phải cái chỗ chứng nghiệm. Còn cái người sư huynh là chứng nghiệm vào con đường đó rồi, cho nên toàn thân là tay mắt, tức là biết khắp mười phương, chỗ nào cũng là mắt hết. Đó, chúng ta phải hiểu điểm đó. Các uyển diệt không nơi, thành đạo cũng không được, vì bổn tánh viên mãn. Đó, cho nên chúng ta thấy nhiều người ta học nói ủa sao trong kinh Phật nói lúc này Phật nói lúc khác, làm không hiểu hết. Có những người họ học kinh Phật rồi đó họ nói tôi á, chẳng hạn như cái đoạn này nữa, liền được thành Phật đạo, thì cái đoạn kế là Phật nói thành đạo cũng không được, lạ kỳ không? nói là khi mà biết được như thế rồi thì tức khắc thành Phật đạo, mà đến cái đoạn này Phật nói thành đạo cũng không được, kỳ không? Đúng là nói tại sao mà kinh Phật là Phật nói lúc này lúc khác, không hiểu được. Đó, cho nên cái phần này là rất là mình mà nếu mà không mình không tu là mình cũng khó mà nắm bắt, khó mà thấu suốt. Bởi vì tinh thần của đạo Phật là phá cái chấp của ông. Ông chấp đến đâu là tôi lột đến đó, tôi lột sạch hết luôn, để cho ông lộ lộ cái vô vị chân nhân. Cho nên ở đây vừa nghe nói liền được thành Phật đạo, mình có cái gì để thành, thì Phật sợ chúng sanh bám vào chỗ đó, cho nên lột cho nhà là thành đạo cũng không được. Vì sao? Vì cái bổn tính của ông nó có sẵn rồi, chứ đạo đâu mà thành, phải không? Như vậy thành đạo là thành cái gì? Nếu mà nói thành đạo á là tức là có đối tượng để thành, có cái pháp để mà thành. Thành ra là nó chưa lột hết cái chỗ cái chấp vào cái pháp để mà thành. Đó, cho nên Phật lột đó. Cho nên trong thiền thoại kể câu chuyện á, một hôm ông vua Hiến Tâm nhà Tống đến hỏi thiền sư Phật Chiếu, Đức Thế Tôn vào núi Tiết sao thành đạo, hỏi thành là thành cái gì. Gặp mình nói à, bệ hạ nói như thế là khi Đức Phật vào trong núi Tiết, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngồi dưới cội cây Bồ Đề, rồi thấy sao mai mọc cái thành Phật, dẫn hồi cái ông vua ông biết đi đâu luôn. Mình là vậy đó, mình giải thích hồi cái ông vua ông biết ông đi đâu nữa, phải không? Không biết luôn. Nhưng mà đối với các thiền sư, thiền sư Phật Chiếu đáp: dám bảo bệ hạ đã quên. Ông vô ông ngộ, ông gật đầu, ông tặng viên ngọc quý. Nghĩa là ông đi ông hỏi khắp hết luôn, không có người nào đáp được hết. Người đến hỏi là Phật thành cái này, Phật thành cái kia, Phật thành đủ thứ hết, rốt cuộc ông biết gì hết. Còn đây mà khi đến gặp thiền sư nói dám bảo bệ hạ đã quên, quên cái tự tánh viên giác, nhân không thành Phật. Mà nhớ lại cái tự tánh viên giác tức khắc là biết liền. Đó, cho nên không có thành cái gì hết đó, chỉ có mình mê cái mình quên vậy thôi. Thì bây giờ mình nhớ lại là xong, vậy thôi chứ không có thành, không có thành Phật, không có thành gì hết, không có thành gì hết á. À, cho nên nói nè, thành đạo cũng không được vì bổn tánh viên mãn. Đó, Bồ Tát ở trong đây hay phát tâm Bồ Đề, chúng sanh ở đời sau tu đây khỏi tà kiến. Đó, khi mình nhận được tự tánh viên giác mình tu rồi đó, không phải mình tu cái mình hưởng. Giống như là trong kinh Di Ma Cật á, ông Di Ma Cật nói với Bồ Tát Chân Thù á, khi Bồ Tát cảm niệm đến cái sanh tử dài lâu mới nhớ lại chúng sanh khổ mới phổ độ. Khi mình mang bệnh mình mới thương người khác bệnh. Thì cũng vậy, khi mà các vị Bồ Tát họ tu được rồi, họ phát cái khởi gọi là cái lòng từ lớn đó vào trong cuộc đời phổ độ chúng sinh. À, cho nên ở đây nói Bồ Tát ở trong đây khởi phát cái tâm đại thừa. Đó, mà tâm đại thừa là tâm gì? Tức là Bồ Đề tâm, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà đặc biệt là cái tâm Bồ Đề mà hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì nó có 3 cái đặc tính siêu việt. Một là ý chí hiến dân, tức là mình phụng sự tha nhân, tức là mình làm mà mình không biết mệt mỏi. Hẹn như mình có một cái tâm mà phụng sự tha nhân á, sáng thì mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình làm cỏ, mình làm tất cả mọi việc vì cho chúng sinh. Mà vì cho chúng sinh là cúng dường chư Phật chứ có đâu, phải không? Mọi cái việc làm của mình là đều nhiếp về cái chỗ công đức viên mãn, thành tựu Phật quả, duyên thành Phật đạo. Đó là tâm Bồ Đề,
vậy thôi.
Từ đây trở đi là mình làm điều ở trong cái ánh sáng của Bát Nhã hết, chứ không có lệch, không có lệch mà để mà cầu phước, cầu trí, không có cầu gì hết đó. Chỉ là cái công hạnh để cần cầu Phật quả, vậy thôi. Đó là tâm Bồ Đề. Mà khi được như thế rồi thì cái tình thương rộng lớn, tình thương rộng lớn là nhận cái chỗ đó rồi thì thấy thân tâm là không có thật, là vô ngã, khởi cái đại bi gọi là vị tha. Trí tuệ siêu việt là nhận ra được tự tính viên giác cái tu đó, vậy thôi. Cho nên thiền sư Triệu Châu có một lần ngài khai thị chúng: kim Phật bất độ lô, mộc Phật bất độ quả, nê Phật bất độ thị, chân Phật ấp lý tọ. Tạm dịch: kim Phật là gì? Phật hoàng chẳng độ lò. Tức là mình có ông Phật hoàng thì khi mình bỏ trong lò lửa nó chảy mất hết. Phật gỗ chẳng độ lửa, mộc Phật á, tức là Phật gỗ mình bỏ trong lửa cũng mất. Phật đất chẳng độ nước, nê Phật á, tức là Phật đất Phật bùn á mà bỏ dưới nước là mất hết luôn. Phật thật ngồi trong nhà, tức là chỉ có ông Phật thật ngồi trong nhà thôi, ngồi trong nhà năm vững, nhận ông Phật đó thì mới có công đức viên mãn. Đó, tức là chúng ta học qua cái chương thứ nhất xong thì bây giờ chúng ta học qua cái chương thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền thưa hỏi Đức Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu Phật ba vòng, vì gói chắp tay mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn đại bi, nguyện vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau tu về đại thừa, nghe nói cảnh giới thanh tịnh viên giác này, làm sao tu hành, bạch Thế Tôn. Tức là nói về cái cảnh giới viên giác là chỉ có bậc gọi là thượng căn đại thừa. Nghe vậy chứ mình lọt không được. Giống như là có một câu chuyện là có một cái nhà này, nói là trong cái nhà kho này toàn là vàng kim cương không. Mà khi mà đến đó rồi thì đặc biệt nhất là cái kho này nó làm một cái bí mật, không biết mà cái ổ khóa người ta đến người ta làm cách gì á, làm cách gì mà tất cả các ổ khóa ở cái thế gian này mở không được. Là ăn điều. Nhưng mà một hôm có anh chàng này, anh có ổ khóa hết á, cái tự nhiên anh đẩy mà cái cửa nó mở. Thật ra là cái ổ khóa là giả hết, không có khóa. Thì cái cánh cửa nguyên giác này cũng như thế. Mà nếu mà có nhân có duyên rồi hội ngộ thành tựu mà phước lực mình nhiều đời nhiều kiếp, cái mình lọt vô cái một cái từ đó mình tu yên vậy thôi. Cho nên là bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền thương chúng sanh đời sau nghe cái tự tính nguyên giác này, họ có tin hay không? Mà họ không tin thì họ không có tu được, mà không tu được thì rớt xuống ba đường khổ. Cho nên bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền thưa thỉnh Phật mượn các phương tiện để mà chỉ bày xuống lớp nữa. Đó gọi là gì? Sai biệt trí. Cái phần mình thấy nè, sai biệt trí là cái trí sai biệt để chúng sanh nhận rồi bắt đầu tu, chứ mà chúng sanh mà không tu là chết. Đó, cho nên cái phần này chúng phải lưu ý. Ở đây tôi nói cho đại chúng một cái phần này á, mình nói ngồi lề một chút mà thật ra nó cũng ngồi lề. Cho nên là mình tu mình phải học, đúng. Nhưng mà nhớ một điều là mình học xong mình phải tu, chắc chắn điều đó phải tu. Tu nó không những làm lợi ích cho mình mà nó còn làm lợi ích cho những người khác nữa. Cái điều này là chắc chắn điều đó. Bây giờ tôi kể cho đại chúng câu chuyện để cho mà mình cái phần này thôi nha, cái phần nhỏ thôi chứ không phải là cái phần mà trong mà y như tự tánh viên giác mà tu nữa. Hạn như là cái xe máy múc của mình đi, xe máy múc của mình, xe máy ủi, chạy thời gian cái tự nhiên nó đứng, nó không chạy nữa mà có dầu đàng hoàng luôn, có dầu cái máy múc của mình đó, có dầu đủ mà, cái nhớt đủ mà sao nó không chạy. Thì khi mà cái ông mà xe máy múc ông ra, ông tìm hiểu tại sao mà nó đứng á, thì ông phát hiện ra rằng cái bình ắc quy nó hết, bình ắc quy nó không còn, nó không hết cho nên nó không có nhập vào cái mối điện nên xe nó đứng. Thì như vậy bây giờ là cái bình ắc quy là mình phải sạc liên tục để mà dung chứa cái năng lượng để cho nó hoạt động cái xe. Thì cái thân tâm năm uẩn mình nó cũng như thế, là mình phải sạc rất là nhiều cái năng lượng dự trữ để mình đi vào trong cuộc đời này. Nghe không? Trong kinh Tiểu Bộ kể một câu chuyện, nay tôi dẫn chứng từng đoạn ha. Trong kinh Tiểu Bộ kể câu chuyện, một hôm Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi thiền ở một cái khu núi á, gần cái núi Linh Thú á. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi đây, thì bên ngọn núi kia thì Tôn giả Mục Kiền Liên ngồi, cũng ngồi gốc cây luôn. Thì khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất đó, ngài ngồi vào trong cái cơn đại định đó, thì có hang quỷ, một con quỷ thiện mà và một quỷ ác đi ngang qua. Thì khi mà con quỷ ác nó thấy một vị sa môn ngồi như thế, cái nó bực quá, nó dùng cái chày của nó để đập đầu Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì con quỷ thiện nói á, là anh đừng có đập, anh đập là anh chết. Bởi vì cái vị này là đệ tử lớn của Đức Phật, không những đệ tử lớn mà kể cả Đức Phật và các đệ tử đều gọi vị này là nghiên sói chánh pháp, là thượng thủ chánh pháp, là đệ nhất trí huệ. Năng lực của người này dữ lắm, đừng có đụng là anh đổ địa ngục liền. Mà con quỷ ác nó nghe lấy cái chày đập xuống đầu Xá Lợi Phất. Mà trong kinh diễn tả mà cái chày của con quỷ này đập xuống một cái là núi Tu Di bể luôn. Mình đừng có nói gì xa là cái núi Tà Cú bể dụng luôn. Mà cái đầu Tôn giả Xá Lợi Phất không có gì hết. Mà từ xa Tôn giả Mục Kiền Liên chứng kiến từ đầu đến cuối hết. Khi xả thiền, khi Tôn giả Xá Lợi Phất xả thiền thì Tôn giả Mục Kiền Liên quặng thần thông bay qua hỏi, hỏi sư huynh, khi sư huynh xả thiền xong thấy thân và tâm bữa nay có hiện tượng gì không? Nó không biết sao bữa nay lạ quá, xả thiền cái đầu nó ê một chút, giống như một cái chiếc lá nó rụng xuống vậy. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên nói, thôi bây giờ là sư đệ là phải phong sư huynh là đệ nhất thần thông. Hỏi sao vậy? Bởi vì nãy có một con quỷ nó đập cái chày trên đầu sư huynh đó. Đúng lý ra là cái núi mà cái núi Tu Di cũng bể dụng luôn, mà tại sao sư huynh nói ê không? Thì câu chuyện này mới đến trình Đức Phật mới kể ra đầu đuôi gốc ngọn. Thì kể xong rồi thì Đức Phật mới nói là giống như một cái tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động, bậc trí giữa khang chê, tâm bất động thường trụ. Cái nghĩa là qua cái phần này Đức Phật tán thán Tôn giả Xá Lợi Phất vô cái đại định giống như một cái tảng đá lớn, gió thổi bất động giữa cái khang và chê trong cuộc đời này. Thì như vậy ở đây chúng ta minh chứng được rằng tại sao Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong đại định mà cái con quỷ nó đánh không bể. Đó là cái năng lượng của tính không. Tôn giả Phật có đặc điểm, ngài vô cái tự tính tánh không rồi thì nó giống như một cái lớp nó phủ tròn nha. Bây giờ mình thấy là con mắt mình thấy đúng, mà người xưa ta hay lắm, ta thường thường ta vẽ hình Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị thánh chúng, nó có hoàng hào quang có. Bởi vì là những vị này là hàng ngày ta dung nhiếp cái năng lượng, mà chính cái năng lượng này nó bảo bọc, mà mình tạm gọi là cái thiện pháp á. Cái người thường ta bố thí, ta cúng dường là cái thiện pháp. Mà khi họ có cái năng lượng thiện pháp rồi đó, thì khi cái ác pháp nó đến nó dội ra. Bây giờ là câu hỏi mới chứng minh á, cái trái đất của mình nè, mình thấy trái đất mình lớn không? Mà chỉ cần một cái thiên thạch mà nó rớt xuống một cái trái đất mình nổ tung luôn. Mà lạ một điều, trong cái trục quay của trái đất đó, lúc nào cũng có thiên thạch nó bắn vô, nó bắn dưới đất này. Mà lạ một điều, mình dùng cái từ là trời xanh dưỡng biết, mà cái quả địa cầu nó quay này, nó quay một tua cái đẩy cái thiên thạch ra, nó quay cái nó đẩy thiên thạch nó không cho vô, hay không? Nó đẩy, thấy không? Thì bây giờ mình chiếu theo cái người tu mình có cái năng lượng dự trữ thiền định rồi đó, thì khi mà cái ác pháp nó đến tự nhiên đẩy ra, nó vô đẩy ra, đẩy ra. Không? Giống như trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là giống như con chim nó bay từ điểm A sẽ đến điểm B. Đó, mình thấy một đàn cọ nó bay đây nó ăn, tối nó bay về. Nhưng mà hôm nay đàn cọ nó bay qua đến cái khúc này cái nó bay về điểm B. Vì ở đây có một ông thợ săn, ông dương cung lên ông bắn. Đúng lý ra là mình từ điểm A mình sẽ rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà nhờ mình tu tập, nhờ mình chuyển hóa, nhờ cái năng lượng thiền định này, nhờ được cái tự tính nguyên giác từ mình tu ra, thì giống như mũi tên giới định tệ nó đoạn, gọi là đoạn tận các lậu hoặc, gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc mình làm xong, không còn trở lại cái con đường này nữa, tức là mũi tên nó bắn rớt. Tức là y nơi tự tánh nguyên giác là có một cái năng lượng dự trữ để nó hóa giải những cái ác nghiệp trong đời quá khứ của mình. Đó, cái chỗ này chúng ta phải lưu ý. Cho nên khi con quỷ mà nó lấy cái chày nó đập trên đầu xác là thoát, là cái năng lượng dự trữ của thiền định nó không vô được. Giống như bây giờ là mình thấy có những cái nước này nước kia nó đánh đó, không? Nó bắn cái quả tiễn bay qua nước kia đi, thì bên kia nó bắn cái quả tiễn nổ lên giữa không, hai cái quả tiễn gặp nhau nổ hư không, nó rớt xuống biển, nó không mà rớt qua nước người ta nữa. Thì bây giờ nó có một cái loại là gì, nó dùng cái từ gọi là tên lửa phòng hộ đó. Hạn như nước Mỹ nó có một viên một cái dàn tên lửa phòng hộ luôn, là các nước khác mà bắn qua nước nó không được, mà bắn nước nó là nó phóng tên lửa luôn, hai cái đụng nhau rớt xuống. Thì khi mà cái ác pháp mà nó đến bên mình như vậy thì mình không có năng lượng dự trữ là nó sẽ về mình. Đó, cái tu là như thế. Cho nên ở đây nói là khi nghe nói đến cảnh giới viên giác này thì vô được bỡ ngỡ cái chán nản cái bỏ luôn. Cho nên Ngài mới thưa thỉnh lập các phương tiện thiện xảo để chỉ bày cho chúng sanh đời mạt. Đó, cho nên là chúng ta phải một ngày là mình phải ngồi thiền, là đúng là hai thời, có những lúc mình rảnh mình ngồi thiền cũng được, không có gì hết. Hoặc nói khác hơn là trong đi đứng nằm ngồi mình phải nhiếp tâm, gọi là chế tâm nhất xứ mà vô sự bất biện á, chế tâm một chỗ việc gì cũng thành tựu hết. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý cái việc tu của mình á. Cái việc tu thiền mình rất là khoa học nha, chứ nó không phải mê tín gì hết, rất là khoa học. Ai mà tu thời gian sẽ thấy rất là khoa học. Đó. Bây giờ Đức Bồ Tát Phổ Hiền nói ba câu nè. Câu thứ nhất: nếu chúng sanh kia biết các pháp như quyển, thân tâm như quyển, thì làm sao lấy quyển tu quyển? Đó, câu thứ nhất. Thứ hai: nếu các tánh quyển đều tận diệt thì không có tâm, thì ai là tu hành? Tại sao nói tu hành như quyển? Đó, câu thứ hai. Câu thứ ba: nếu các chúng sanh vốn chẳng tu hành thì ở trong sanh tử thường ở trong quyển hóa mà chưa từng biết cảnh giới như quyển, làm sao dẹp tâm vọng tưởng để giải thoát? Câu thứ ba: cuối sinh Ngài vì chúng sanh đời sau dạy phương tiện thứ lớp tu tập như thế nào để cho các chúng sanh hằng lì các quyển? Thưa lời đây rồi, năm quốc gieo xuống đất, thưa hỏi như thế, lặp đi lặp lại ba lần. Đó, tức là Bồ Tát Phổ Hiền thương chúng sanh đời sau. Đó. Ở đây chúng ta phải lưu ý là tại sao Bồ Tát Văn Thù nói như thế. Đây. Ở đây là Bồ Tát Phổ Hiền mà khi nghe Đức Phật giải thích cái đoạn trước á, thì mới khởi cái nghi. Đó, cái nghi thứ nhất là gì? Do trước Phật nói biết hoa đốm ở trong hư không liền không bị luân chuyển, cũng không có thân tâm thọ cái sanh tử kia, thì bây giờ làm cách gì mà mình tin rằng mình không còn luân chuyển trong sanh tử nữa? À, phải là cái gì? À, cho nên trong này á, ở tôi kể đoạn nhân duyên, tức là trong tệ trung thượng sĩ ngữ lục có ghi, có vị tăng đến hỏi: bạch thượng sĩ, tôi vì việc lớn sanh tử vô thường nhanh chóng, chưa biết thân này sanh từ đâu lại, sau khi chết đi về đâu. Tức là ông Tăng đến nói là ông vì cái việc lớn sanh tử mà ông đến, mà ông không biết cả thân ông từ đâu lại, mà ông biết không biết chết đi về đâu. Nhận bây giờ mình cũng cảm chứ bộ không? Có những lúc mình ngồi mình cũng cảm nghiệm là không biết mình từ phương nào đến, rồi sau này mình chết mình biết mình đi về đâu. À, thì Tệ Trung đáp: trường không túng sử song phi cấp, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Tức là gì? Giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Dẫu giữa trời là gì? Chẳng hạn như buổi sáng mình thấy mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời lặn, rồi đủ nhân đủ duyên mặt trăng mọc, buổi tối sáng lặn mất, mặt trời mặt trăng qua lại mà hư không thì bất động. Tệ Trung nói rất là hay: giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, tức là mặt trời mặt trăng cái qua là cái máy sống chết, cái qua là cái máy mà nó không có động gì đến cái chỗ tự tính nguyên giác của ông hết đó. Mà biển cả ông thấy không, biển cả nó mênh mông thì nó không đáng gì cái hòn bọt con. Tức là sanh tử qua lại nhưng mà nó không rời cái tự tính nguyên giác. Ông nhận được chỗ đó đi thì ông dứt luân chuyển thôi, ông đừng nghĩ gì hết đó. Ông ráng mà ông tu đi, ông nhận được cái tự tính nguyên giác là từ đây sắp lên ông không còn ngại gì cái sanh tử nữa. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là đây chính là một niệm đốn ngộ, ngay đó liền đốn dứt sanh tử, thì chẳng có giả lập tu hành, lại không có phương tiện. Tức là cái vấn đề thứ nhất, nếu mà cái bậc thượng căn mà họ nhận ra được á, mà sống á, thì không có giả lập phương tiện. Tức là nói về cái phần thứ nhất và phần thứ hai này. Cái phần này thì để tôi nêu lên trong cái đoạn nhân duyên thiền sư Quyền Sách. Thiền sư Quyền Sách là đệ tử của Lục Tổ Huệ Tăng, ngài đi ngộ đạo rồi mà không có ở một chỗ, đi hành cước các nơi. Một hôm đến chỗ ngài Quyền Giác, hai bên nói qua nói lại mới biết được là thiền sư Quyền Giác ngộ đạo rồi. Hỏi sư huynh học pháp của ai, nói tu không học pháp của ai nữa. Tình cờ tôi coi kinh Di Ma Cật, ngộ được cái tâm tâm. Bây giờ nếu như thế thì thôi, bây giờ sư huynh ấn chứng đi. Thì sư Quyền Sách nói như thế này nè. Thiền sư Quyền Sách nói là từ trước Phật Quay Âm Vương á, mà không có thầy ấn chứng thiện sao, mà trở về sao mà không có thầy ấn chứng thiện được, gọi là thiên nhiên ngộ đạo. Thì thiền sư Quyền Giác nghe nói như thế mới nhờ thiền sư Quyền Sách ấn chứng. Nói lời của tôi nhẹ lắm, thấy không? Để chúng nhớ không? Cái câu này để mình học nè. Lời của tôi nhẹ lắm. Nói gặp mình thôi, tôi ấn chứng giùm cho ông chứ. Gặp mình vậy, kể cả những người cư sĩ sau này luôn nha. Hả, nghe người ta nói qua nói lại thấy hay hay á, thôi sư huynh ấn chứng cho tôi cái ấn một chỗ luôn, ấn chứng luôn. Lạ kỳ á. Cho nên người xưa mình học cái này mình thấy biết nè. Cũng giống như bữa là có hai vợ chồng cái người này ở Sài Gòn xuống. Mình biết rằng ông là giới trí thức lớn, gia sản ông lớn, có nghĩa là cái gì ông cũng đầy đủ hoàn bị hết. Cái ông xin tôi quy y đó không? Tôi quy y cho ông. Ông là ông phải là để thầy tôi quy y cho ông. Đó, tôi dẫn người thường chiếu. Những người đó là mình quy y là sau này họ không có phục, họ biết mình còn thầy tổ nữa. Cho nên những quỷ như thế là mình phải dắt đến. Chứ không biết mình quy y không, ngồi xuống tôi quy y cho ông được không đúng. Mà khi người ta quy y rồi bắt đầu người ta mới nể mình đó. Cái đó là cái điểm đúng, phải không? Ở đây cũng vậy nè. Nói thôi bây giờ sư huynh ấn chứng được không? Lời tôi nhẹ lắm, ngộ đạo mà còn nói. Ở Tàu Khê có Lục Tổ đến đây đi. Thì ngài Quyền Giác nghe như thế cái đến Tàu Khê. Sư đến Tàu Khê đi quanh tổ ba vòng rồi chống tích trượng đứng thẳng. Tức là đi ba vòng nó chống cập đứng nhìn tổ, nhìn chừng chừng như đó, nhìn tổ đó. Tổ mới vỡ: phàm là bậc sa môn thì phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào tới, mà sanh cái lòng ngã mạn lớn như vậy à, tổ vỡ. Lục tổ hay lắm, ai mà không khéo là tổ vỡ liền, giống như ngài Pháp Đạt Phần Hội đó, thấy không? Tổ vỡ là cái hàng sa môn đó, là phải 3000 quay nghi 80 tế hạnh đủ hết đến thư thỉnh giải bày. Chứ ông mà từ đâu mà ông lớn lối ông đến, ông đi ba vòng ông chống tích trượng xuống à, thì Huyền Giác mới thưa: sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau lắm. Giờ này mà còn lễ phép gì nữa. Ý nói vậy. Lúc này là lúc gì? Đại chúng biết không? Lúc này là chủ gặp chủ, là gương cung, gọi là điện nhá, phải không? Điện nhá sấm chớp. Lúc này là không có phân biệt là thầy trò, không phân biệt là hòa thượng gì hết đó. Là gương cung bắt đầu đấu á, lúc này đang đấu nè. À, lúc này là khi á, khi lục tổ mà nói như thế là ngài rút kiếm, là thiền sư Huyền Giác là rút kiếm luôn, hai bên bắt đầu vô trận nha. Thì vô trận là cái này là không còn là hòa thượng, không còn là sa di, không còn gì nữa hết. À, trong nhà thiền là như thế đặc biệt. Nhưng mà xong rồi đó, xong rồi bắt đầu mới đắp y đến phương trượng sám hối. Hồi nãy con gì vậy vậy đó. À, cái học thiền là như thế. À, lúc này là gương cờ rồi đó. Thì khi mà nói như thế là sanh tử là việc lớn, là vô thường nhanh lắm, cho con đâu có mà rề rà mà đến rồi là thưa thỉnh rồi đắp y nó trễ rồi. À, bởi vì sống chết là việc lớn, vô thường đến nhanh lắm. Giờ phút này mà còn quay nghi, còn tế hạnh gì nữa mà. Thì lục tổ mới biết là cái con người này là kỳ đạt rồi, mới nói: sao chẳng thể nhận cái vô sinh, liễu thấu không mau chóng ư? Tức là ông mà nhận được cái chỗ vô sinh rồi thì không còn là mau hay chậm nữa hết, nhận là xong luôn. Người sao ông nhận ở đó đi, mà ông đến đây rồi ông đi ba và ông chống tích trượng là ông đã trễ rồi, nhận ở đó đi. À, sư mới thưa: thể tức vô sanh, liễu nó không có mau chậm. Thể của con là vô sanh rồi mà liễu một cái là xong, chứ không có nói mau không có chậm. Ngàn bây giờ mình tu là 30 năm, 40 năm, 50 năm, 100 năm ấy, mà chưa liễu thì nó vẫn ở đó. Mà khi mình liễu rồi cái thì cái thời gian và không gian không có còn số điểm đó nữa. Triệt một cái là giờ này không có nói là mau hay là chậm hay gì, giống như mà điện nhá một cái, giống như chẳng hạn như nãy mình cúp điện, vừa có điện nó lên liền, nhanh mức độ vậy, nhanh hơn là cái ánh sáng luôn. À, cho nên nó là thể tức vô sinh, mà liễu rồi thì không có mau có chậm. À, giống như mà cái ông thần táo á, ông nói một cái vị thiền sư ở Tung Nhạc á, không ở Năm Nhạc gì đó, ông nói nhờ hòa thượng chỉ cho con cái pháp vô sanh, cho nên bây giờ con ngẫm rồi con không có nhận mấy cục đá là của con nữa. Thì cái vị thiền sư nói á, vô sanh chính là bản thể của ông, không can hệ đến tôi hết. Tức khắc ông thần táo giải thoát luôn, ông sanh lên cõi trời nữa. À, vô sanh là bản thể của ông, tôi chỉ khơi lại thôi, còn nhận là ông, chứ đâu phải là cái ông cảm ơn tôi chứ mất công. Bởi vì vô sanh là bản thể của ông mà, thì ở đây không vậy, thể tức là vô sanh rồi, liễu một cái không có mau không có chậm gì hết đó. Tổ bảo: đúng vậy, đúng vậy. Ngay đó sư liền đầy đủ oai nghi lễ bái lục tổ, rồi chỉ giây lát cáo từ. À, tức là phải đầy đủ oai nghi. À, cho nên nè, nhận được chỗ đó rồi thì đốn ngộ ngay tức khắc đó. Cái phần 3: nếu chẳng phải là bậc thượng thượng căn thì không thể đốn ngộ, như thế chúng sanh đời sau rất hiếm người thượng căn đó. Thấy không? Bây giờ mình coi trong sử mấy người như lục tổ, mấy người như ngài Huyền Giác, mấy người như vua Trần Thái Tông đó. Bây giờ mình nghiệm lại đi. Thì bây giờ nếu mà bậc trung căn, bậc hạ căn thì làm gì tu được đó. Cho nên cái phần này nói nè, tìm cái người thượng căn rất là hiếm, nếu chẳng giả lập tu hành ắt khó ngộ nhập, hoặc chẳng giả lập phương tiện thì chẳng có thể tiến tu. Cho nên phần đầu này là hỏi về phương pháp tu hành để cầu pháp môn tu hành phương tiện thứ lớp đó, thấy không? Nói về bậc thượng là khó. Cho nên thiền sư Huyền Giác nói sao: bậc thượng một quyết là xâm hẳn trung hạ nghe qua mãi lắm ngờ, thấy không? Bậc thượng ta nghe qua ta tin ta tu rồi, ta không có còn nghi ngờ hết. Dầu cho ai nói gì nói, ai dầu cho mà nói mà qua trời rơi rụng luôn, ta cũng y nơi pháp tự tính viên giác ta tu vậy thôi. Bậc thượng nghe nói là xong luôn, còn trung hạ nghe qua mãi lắm ngờ. Bậc trung bậc hạ nghe nói Phật nói vậy tin không ta? Có không ta? Mình có tự tính viên giác không ta? Cái nghi hãy quốc trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tấn hướng ngồi khuê. Tức là quốc ở trong lòng tham sân si đi, đừng có giả trang thường tiếng tướng mà đi giống như là trang nghiêm thanh tịnh vậy đó, chỉ cần nhận nó thôi. Cho nên ngài Hàng Sơn ngài nói sao? Thượng nhân tâm bán nhạy, một nghe liền biết diệu, trung lưu tâm thanh tịnh, nghĩ xét cho quan trọng, hạ sĩ chậm ngu si, cứng dày khó xé vỡ. Đợi đến máu đầy đầu mới biết tự trừ dẹp. Rồi nói sao? Thượng nhân tâm bé nhảy, một nghe liền biết diệu. Một nghe là nhảy liền, một nghe cái nhảy vào tu luôn, từ đó tu suốt luôn. Còn bậc trung á thì nghĩ xét. Nghĩ xét gì? Văn tư tu giới định tệ một dọc luôn, nghĩ xét là để mà tu tập chia trẻ. Còn hạ sĩ sao? Nói mãi cũng tu, nói miết cũng tu, mà đợi khi nào là gì? Đợi đến máu đầy đầu là lúc đó bệnh sắp chết rồi, bệnh mà co rút rồi bắt đầu mới cảm thấy là cái thân vô thường đúng thiệt. Bây giờ sao đi không nổi, đứng không nổi, ngồi không nổi, hơi thở ngáp ngáp rồi bắt đầu mới tu á. Tu ở sao tu được, phải không? Mà thôi bây giờ mình ráng cố gắng mình làm bậc trung cũng được. Nếu mình làm bậc thượng á không được thôi làm bậc trung, đừng làm bậc hạ. Làm nhớ nha, bậc hạ là đợi đến là máu nó chảy đầy đầu rồi lúc này mới tỉnh thức là thôi muộn rồi đó. 4. Nhân đây đại sĩ Phổ Hiền thưa hỏi Như Lai, cuối sinh ngài nói về phương tiện tu hành. Hiện tại chúng sanh hằng lìa các quyển, cho nên phần dưới Thế Tôn đáp. Thì bây giờ chúng ta ráng học cái pháp Như Hiển này hay lắm nè. Rồi mình càng học kinh mình càng thấy mình có duyên may mắn, phải nói có cái duyên bằng biết duyên về đời nhà á, phải dùng cái từ đó, dùng cái từ là duyên may mắn thù thắng. Đây là do cái nguyện lực đời trước mình có tu, bây giờ mình mới thâm nhập được cái kinh viên giác nha, chứ không phải dễ đâu. Thâm nhập lạ kỳ là mình biết mình cái túc duyên. Chúng mình nghe với mình có cái niềm tin lớn, gọi là niềm tin tịnh tính thanh tịnh, là mình biết mình có túc duyên. Đó, phần này dạy cái pháp Như Quyển nè. Phật khen Bồ Tát Phổ Hiền, khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Hiền: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay quỳ chư Bồ Tát và những chúng sanh đời sau tu tập tam muội Như Quyển, phải không? Tam muội mà Như Quyển mới đọc. Tam muội là chánh định chánh thọ mà Như Quyển, hay không? Ủa sao mà chánh định có Như Quyển đó? Tu tập về cái pháp tam muội Như Quyển, cái pháp này mà trang bị mình là cũng độc đáo lắm á, không? Tam muội Như Quyển của Bồ Tát, phương tiện thứ lớp khiến cho chúng sanh được lìa các quyển, ông hãy lắng nghe, ta sẽ quỳ ông nói. Chỉ có Đức Phật thôi nha. Cái kinh này mà ai mà nói mà phạm chí Bà La Môn ngài nào nói, người đó độ địa ngục chắc chắn. Chỉ có Đức Phật mới dùng cái pháp gọi là tam muội Như Quyển. Giống như là cái người mà học kinh đúng là ngày xưa, bây giờ mình mới nghiệm đúng. Ngày xưa những vị tổ mà khi mà các ngài mà vào con đường này, các ngài học hết đúng, phải học. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi vào cái phần phụ một chút, chẳng hạn như trong cái học võ thuật thôi, là có những cái bí pháp. Mà khi mà những cái bí pháp này thì ông thầy ông mới truyền thụ cho người đệ tử, thì ông thầy là phải cực giỏi, tệ lắm ông phải là trưởng một phái một cái võ đó, ông mới truyền thụ được những cái kinh nghiệm. Thì Phật cũng như thế, Phật chứng nghiệm vào con đường này, cho nên hằng hà số phương tiện, mà phương tiện thiện xảo chỉ bày cho các Bồ Tát nắm cái pháp này, ông tu ông sẽ có kết quả, cho nên gọi là tam muội Như Quyển. Như thế nào? Chỉ có Phật thôi nha, chỉ có Phật mới có pháp này, còn ngoài ra không có ai mà có pháp này đó, thẳng điều luôn. Có người nào mà có cái pháp tam muội như quyển là hết, tam muội là chánh định chánh thọ, mà tại sao như quyển? Đó, cái phần này chúng ta phải nói nè. Bây giờ chúng tôi chia sẻ cái phần tam muội như quyển. Bây giờ tam muội trước nha. Tức là theo pháp Hoa Kinh Quyền Nghĩa quyển 4 có ba loại tam muội. Một là chân đế tam muội. Chân đế nha, chứ không phải tục đế. Chân đế tam muội. Chân đế tam muội này đặc biệt là phá trừ cái kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là cái thấy mê lầm và cái tư duy mê lầm phá. Dùng cái chân đế tam muội đi ra phá. Lạ một điều mà khi nhận được cái tam muội này rồi á, như quyển rồi á, là ở trong cái chỗ chân đế để mà phá ra, phá sạch luôn. Giống như là cái kim cương phá các loại mà các loại không phá kim cương được. Ngộ đó đó. Bây giờ mình tiếp tục trang bị tiếp tục nữa. Đằng kia là mình trang bị cái tự tính viên giác thôi. Bây giờ mình ra mình gặp quân địch đông quá thì tự nhiên ông thầy ông cháo cho mình một cái phương pháp nữa gọi là tam muội như quyển. Tức có nghĩa là khi mình ở trong thất mình tu tự tánh viên giác, khi mình ở trong thiền đường mình tu tự tánh viên giác, thì bây giờ mình ra ngồi trận tiếng, bây giờ giặc nhiều quá, quân giặc nhiều quá, giặc vô số kể luôn, thì bây giờ mình không ở trong tự tánh viên giác nữa, mình làm các việc Phật sự mà, cái việc sự mà sao liêm diêm được nữa. Thì bây giờ ông thầy ông sẽ trao ông, bây giờ ông ra không, tôi trao cho ông tam muội như quyển làm Phật sự, hay không? Thì đó, nhiều pháp lắm, Phật rất là nhiều pháp đó. Hai là tục đế tam muội, là phá trừ ác nghiệp cấu quế, gọi là trần sa cấu quế, thấy không? Tục đế, tục đế là mình bắt đầu mình làm các việc Phật sự, rồi dùng cái tục đế này là phá trừ những cái cấu nghiệp khi mà cái nghiệp nó đến cùng một lúc, nếu không có pháp này phá không được. Thứ ba là chân đạo tam muội, là phá trừ vô minh cấu quế, là tức là ba phần này. Thì bây giờ tôi nói cho đại chúng tại sao là tam muội như quyển. Tam muội mà như quyển thì như vậy, tam muội là khi mà ở trong chánh định mình thấy tất cả các pháp là quyển mà thường như, gọi là như quyển tam muội, thấy không? Quyển mà thường như. Bây giờ tại sao gọi là quyển mà thường như? Đó, chỗ này cái bí mật nè. Tam muội như quyển là tất cả các pháp đều là quyển, là mộng, nhưng mà dựa trên nền tảng là như, bản thể là như, gọi là như quyển tam muội. Thì như vậy khi mình có trong tay cái bảo kiếm gọi là tam muội như quyển rồi, thì độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh độ, độ vô lượng chúng sanh mà không thấy một chúng sanh nào để độ, nên là gọi là Phật sự không qua đạo tràng thủy nghiệt, làm các Phật sự nhưng mà qua đốm giữ không, lập vô số đạo tràng giống như là chằng dưới đáy nước. Đó gọi là tam muội như quyển. Nó là nền tảng cho các pháp, như là nền tảng cho các pháp. Nếu mà chúng ta lấy hoa sen mà chúng ta trồng trên hư không thì hoa sen nó nở, mà phải trồng ở đất. Đất là nền tảng cho cái bản thể như. Để chúng thấy không? Như vậy là khi mà chúng ta ở trên chánh định rồi, chúng ta nhìn ra vạn pháp ở trong bản thể như, cho nên chúng ta không nhàm chán độ chúng sanh. Bây giờ mình thấy chúng sanh thật thì tức khác là mình có cái tâm mệt mỏi, nhưng mà khi mình ở trong cái chỗ tam muội rồi đó, thì lạ một điều, thấy tất cả chúng sanh không có thực, độ mà không thấy mình độ. Hạn như sáng nay mình làm mà không thấy mình làm, mà mình không thấy mình làm tự nhiên mình biết mệt. Để chúng nghiệm coi, ngày như sáng tôi chỉ cho đại chúng trồng cỏ, làm gì mà không biết mệt, là mình thấy làm mà không có làm. Mình tu mình thấy mình tu, phải không? Mình bố thí mình thấy mình bố thí, thì ngay trong giờ phút đó là đạt đến cái chỗ tam muội như quyển. Nhưng mà cái này không phải nói suông, mà phải thực chứng ở trong cảnh giới như quyển đó. Cho nên hay cái chỗ này nè. Ở trong thiền thoại kể lại câu chuyện, có một vị thiền sư không nhớ rõ tên gì, một hôm ngài đọc kinh Pháp Hoa đến câu chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là các pháp từ xưa nay tướng thường tự quán lặng. Ngài nghi ủa tại sao mà các pháp xưa nay nó náo loạn, sao quán lặng được? Cái máy quẹt nó quay nè, nó động. phải không? Rồi con gà, con thỏ, con nai, tất cả mọi cái đều động mà. Gió thổi, mây bay, chim kêu, vượn hú, động mà. Mà sao Phật nói là các pháp từ xưa nay tướng thường tự quán lãng. Nghi nghi mãi rồi nghi bao nhiêu năm? 3 năm. 3 năm một hôm mùa xuân đến, bắt cái ghế ngồi, bỗng nhiên ông nhìn, ông thấy qua nở có con chim nó đậu lên nó hót. Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, xưng đáo bách hoa khai, hoành quanh đề liễu thượng. Tức khắc làm tiếp hai câu ngộ đạo luôn. Xưng đáo là gì? Xưng đến là một điều các pháp tự quán lặng, mà xưng đến tự qua nó nở, đủ duyên chìm nó hót, vậy thôi. Tức là các pháp ở trong bản thể mà diệu dụng ra các pháp, mà với điều kiện là mình phải ở trong cảnh giới tam muội, thì làm tất cả các việc đều ở trong bản thể như, mà không dính mắc các pháp, gọi là quyển, gọi là như quyển tam muội. Đức Phật trao cho các chúng sanh đây, chúng sanh đời sau tu tập tam muội như quyển của hàng Bồ Tát, phương tiện thứ lớp, phải không? Từ đó nó tu ra. Tức là mình vào trong các việc Phật sự là mình phải có một cái phương pháp gọi là tam muội như quyển, không biết mệt mỏi. Hạn như mình làm hành đường trị nhật mà mình ở trong tam muội như quyển không biết mệt mỏi. Mình trồng cây, mình chẻ củi, mình tưới nước, mình làm tất cả các việc luôn. Nói sẵn một điều luôn, khi mình ngồi thiền mà đạt đứng ở chỗ mà tam muội như quyển rồi, ngồi 2 tiếng như chơi à. Giờ này không có nhức chân, nhức giò, nhức cẳng, nhức gì nữa. Giờ này không có mũi mồng, có nóng lạnh nữa hết, bình thường. Còn nay mình bị ràng buộc, khi mình đang ngồi thiền mát mà nó cúp điện cái cũng khó chịu, đúng không? Đó, trời tháng 3 nó hơi nóng một chút, ví dụ. Đó, cho nên cái phần này mình phải hiểu, đó. Thì bây giờ cái lần sau đi chúng ta học là tiếp, nó cũng hơi lỡ cỡ, rồi thì đại chúng hồi hướng chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thời nghiền, độ phiền não vô tận thời nghiền, đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học, Phật đạo vô thượng thể nghiện thành.